tôi có thể chứng minh điều đó với những gì liên quan đến Lão Hiến. Lão Hiến dĩ nhiên có một cái tên như mọi người, nhưng tôi ghét lão đến mức không thèm gọi tên lão. Lão Hiến mắt, tôi bèn gọi lão là Lão Hiến. Cả bọn cúng trong khu nhà tập thể tôi ở cũng gọi lão bằng cái biệt danh đó. Nói chung, không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi lão. Bây giờ thì bọn cúng chúng tôi đều không nhớ lão tên thật là gì. Khi người ta không còn nhắc đến tên một ai đó, người đó sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là một nhân vật, bằng cách đó người ta sẽ xóa tên bạn khỏi lịch sử dễ như phủi một hạt bụi. Với bọn tôi, Lão Hiến thật đã chết. Còn cái Lão Hiến lúc nào cũng ngứa chân đá vào bụng bọn cúng chúng tôi những cú đau điếng, là một lão hung thần đột ngột mọc lên như một thứ nấm độc trong thế giới yên bình của khu tập thể. Bọn cúng chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá. Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiến thuộc về loài người, nhưng lão không tốt. Vì thế chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình. Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi, bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình. Lão Hiến luôn tìm cơ hội xúc vào bọn tôi như xúc vào một quả bóng, và vẻ mặt lão trông rất hả hê khi nhìn bọn tôi bị đá phăng đi và khóc lên đau đớn. Khác với chị Ni, Lão Hiến không có khả năng nghe được tiếng khóc của lũ cúng chúng tôi. Lợn trong người một trái tim vô cảm, có vẻ lão không thấu được nỗi đau của kẻ khác. Nhưng cũng có thể lão biết hết, nhưng lão lấy đó làm trò vui. Tôi khóc rất to mỗi khi bị lão độc ác đó đá tung vào tường. Tôi khóc vì đau và vì tức. Tức lão hung thần đó thì ít, mà tức chính mình thì nhiều. Đã bị lão giở trò cục xúc bao nhiêu lần, nhưng rồi tôi lại quên bén đi mất. Lần sau tôi lại mãi chơi lúc lão đi ngang, và lại ăn một cú đá vào be sườn đau thấu trời xanh, thêm tiếng cười hình hệt của lão như muối sát vào vết thương. Không chỉ riêng tôi, bọn cúng hàng xóm, đứa nào cũng bị bầm dập với Lão Hiến không dưới chục lần. Thật khó mà đề phòng lão, đơn giản vì lão mang bộ mặt của con người. Tới lần thứ 11 thì bọn tôi khôn ra, bọn tôi không ngờ ngợt đánh giá kẻ khác bằng mắt nữa. Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu, và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn. Thị lực của bọn tôi vốn cũng chẳng tin anh gì. Bọn tôi bắt đầu dùng mũi để phân biệt người tốt kẻ xấu. Từ đó, bọn tôi không còn vô cớ bị ăn đòn của Lão Hiến nữa. Nếu giỏi ngụy trang, kẻ ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta vẫn không thể che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lờm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú uế. Mãi về sau này tôi mới biết bọn cúng chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng mũi. Đó là khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài người. Và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới chúng tôi có thể có đớn đau, có bất hạnh, cả chết chóc, nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch. Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử của chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, nên chưa bao giờ phải bôi xóa hoặc viết lại. Cũng với lý do đó, chúng tôi chưa hề sản sinh ra gã cuốn nào có tên là Shakespeare. Bởi điều đó thực sự là không cần thiết. Một thời gian dài, Lão Hiến không đá chúng tôi được thêm cuốn nào. Có lẽ vì vậy mà lão có vẻ buồn bã. Mặt lão ngày càng héo đi, quắt lại như quả nho khô. Trông lão như kẻ đến từ một vùng dịch. Từ trong các xó cửa, bọn cúng chúng tôi không ngừng hồi hộp theo dõi lão. Tôi chưa từng nghe nói có ai đã lâu không làm được việc thiện mà sinh bệnh. Nhưng vì không còn cơ hội làm điều ác, mà lần này rất có thể Lão Hiến chán sống cũng nên. Trong những ngày đó, như được số phận bù đắp, tôi sung sướng đón nhận một người bạn mới, Bino. Bino là một thằng cúng trắng như một con chó bằng bông. Lông nó xù ra bốn phía, khiến ngày đầu tiên tôi không thấy đuôi nó đâu. Mày là thằng nhóc cục đuôi à? Tôi tò mò hỏi. Bino trả lời bằng một động tác hết sức kỳ cục. Nó cứ xoay tròn trên bốn chân, khiến tôi phải đi lòng vòng và không ngừng dán mắt vô mông nó. Tôi nhìn thấy mông nó động đậy, và chốc sau, trước cặp mắt ngạc nhiên của tôi, một chiếc đuôi nhỏ xíu từ trong mớ lông trắng ngút ngoắt thò ra. Chiếc đuôi trắng và ngắn, trông giống một viên phấn bản ai đánh rớt giữa bụi lau. Từng biết có những con cún tên là Bino. Đó là cái tên phổ biến của loài chúng tôi. Thằng Bino này tôi tưởng cũng thế, nghĩa là không có gì đặc biệt. Gọi thằng Bino là Bino cũng như gọi cục đá là cục đá, cái bàn là cái bàn. Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Bino hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều. Một hôm nó hỏi tôi, sống trên đời điều gì là thú vị nhất? Chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế bao giờ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp. Nhay một chiếc giày. Điều đó thật là thú vị. Bino tán thành rồi hỏi tiếp. Thế còn điều gì thú vị nữa? Tôi lại nghĩ, cặp mông đong đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu, bọn tôi thì lúc lắc cái mông. Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem. Một lát tôi nói. Hay đấy, gì nữa? Sực một khoanh xúc xích thật to. Gì nữa? Lúc đó lão Hiến đi ngang qua. Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa và nói, đớp cho lão đó một phát. Tôi chỉ trả lời thằng Bino được 22 lần. Sau đó thì tôi không nghĩ ra điều gì thú vị ở trên đời nữa. Ăn, ngủ, chơi, tôi đã liệt kê không sót một thứ gì. Kể cả cái thú hết sức bậy bạ là tè lên tấm thảm chùi chân đặt ở ngưỡng cửa. Không ai trong nhà hài lòng về hành động đó của tôi, và tôi cũng biết không nên làm thế. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi bụng tưng tức, tôi lại không cưỡng được ước muốn leo lên tấm thảm. Có bao giờ bạn biết một điều gì đó là sai mà bạn vẫn cứ làm không? Trước vẻ mặt ngẩn ra của tôi, thằng Bino nói, chỉ có 22 điều thú vị ở trên đời thì quá ít. Tôi tò mò nhìn nó. Thế theo mày, có bao nhiêu điều thú vị cả thảy? Ít nhất là 325 điều. Thằng Bino làm tôi há hốc mõm. Tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị đến thế. Tôi nghi thằng cún này lòe tôi. Nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật. Thằng Bino lần lượt kê khai những điều mà nó cho là thú vị. Nhặt quả bóng chị Ni vừa luyện ra xa và được khen. Có thêm một người bạn mới. Lần đầu tiên bắt được chuột. Biết được nơi mẹ chị Ni cất hộp phô mai. Tình cờ nhặt được một khúc xương khi đi dạo. Được ăn khi thật đói. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa. Tìm thấy đường về khi đi lạc. Cào thủng được nền nhà. Vân vân. Tôi không rõ thằng Bino có kể hết 325 điều thú vị trong buổi sáng hôm đó hay không, vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó. Được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ cũng là một điều vô cùng thú vị. Tôi không đồng ý hoàn toàn với Bino về những gì nó nói. Chẳng hạn khi thằng Bino cho rằng thú vị là vồ được một con chuột nhắt rồi thả cho nó chạy đi. Tôi nói, thế thì chả thú vị gì. Rất thú vị, Bino khăng khăng. Ai lại vồ được rồi lại thả ra? Thế mới thú vị. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Sao mày bảo một trong những điều thú vị là lần đầu tiên bắt được chuột? Thằng Bino bướng bỉnh. Và một trong những điều thú vị khác là thả cho nó chạy đi. Thậm chí điều này còn thú vị hơn là khi mình tóm được nó. Thằng Bino vừa nói vừa run run những sợi ria. Trông nó rất giống một nhà hiền triết. Có lẽ tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu những điều nó nói. Hơn nữa, tôi chưa bắt được chuột bao giờ, nên tôi không có dịp buông tha một con chuột để xác nhận những gì thằng Bino nói là đúng hay không đúng. Nhưng tôi biết, một ngày nào đó nếu tôi tóm được một chú chuột nhắt, thế nào tôi cũng thả cho nó chạy đi. Một trong 325 điều thú vị theo Pino là biết được những gì người khác không biết. Một buổi sáng, chị Ni rên lên với đĩa cơm chiên. Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn sáng. Mẹ chị Ni hỏi, sao thế con? Thằng Pino lấy chân nó khều chân tôi. Chị Ni muốn ăn bánh mì ốp la. Tao biết mà. Tôi nói vì tôi cũng từng chán ăn sáng. Và chán ăn sáng với bọn tôi và cả với chị Ni nữa không có nghĩa là chán ăn sáng. Chỉ là chán ăn một món này và thèm ăn một món khác. Con ốm à? Mẹ chị Ni lại hỏi với giọng lo lắng. Ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Pino và bằng ánh mắt tôi thầm công nhận với nó rằng quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được. Rất nhanh, tôi và thằng Pino đồng ý ngay rằng năm nay chị Ni đã lớn. Và hai đứa tôi cũng đồng ý một cách khoái trá rằng mặc dù đã lớn, chị Ni vẫn thích dùng thứ ngôn ngữ của trẻ con. Dĩ nhiên, đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ. Tôi tiếc mình không phải là nhà thông thái. Nếu không, tôi sẽ soạn một cuốn từ điển trẻ con, người lớn, giống như từ điển Anh, Việt hay Pháp, Việt vậy. Đại khái nó sẽ như thế này. Mẹ ơi, con nhức đầu. Có nghĩa là, mẹ ơi, con muốn nghỉ học sáng nay. Mẹ ơi, hôm nay tháng mấy rồi? Có nghĩa là, mẹ ơi, sắp đến sinh nhật con rồi đó. Mẹ ơi, ngày mai trời có mưa không hả mẹ? Có nghĩa là, mẹ ơi, ngày mai dẫn con đi siêu thị nha mẹ. Tôi nói ý nghĩ của tôi và thằng Pino lập tức tán thành. Nó bổ sung. Câu này nữa, chị Ni rất hay dùng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại hay chat qua internet. Bạn chờ tôi chạy đi uống nước chút nha. Tôi tròn mắt. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi phải đi toilet. Đôi lúc tôi hay nằm mơ. Rất nhiều lần tôi mơ thấy tôi và thằng Pino đi dạo trên cánh đồng cỏ non tơ được trang điểm với rất nhiều hoa dại li ti, trông như những hạt cườm được đính một cách khéo léo vào tấm áo choàng xanh khổng lồ mà ai đó đã đem bọc quanh trái đất. Những cánh đồng trong giấc mơ của tôi bao giờ cũng trải dài đến tận chân trời. Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Bạn nhớ lại đi, có phải những giới hạn trong cuộc đời thực hoàn toàn bị xóa bỏ khi bạn nằm mơ? Trong giấc mơ đó, ý tôi muốn nói trên tấm thảm thiên nhiên êm ái đó, chúng tôi nô nức rượt theo những cánh bướm chập chờn. Thực sự thì bọn cún chúng tôi chưa bao giờ tóm được một cánh bướm, mặc dù lũ bướm nói chung trông thật thích mắt. Ba mẹ tôi, ông bà tôi có lẽ cũng vậy, tức là không tóm được cánh bướm nào trong suốt cuộc đời mình. Lũ bướm luôn luôn bay trên đầu chúng tôi, lượn lờ, vẫy gọi. Có lúc xà thấp đến nỗi tôi tưởng sẽ chạm vào được chúng. Nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi chờ đợi để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời đó, thì chúng đã thoát ở ngoài xa. Vẻ đẹp của những cánh bướm đối với bọn tôi, do vậy đã trở thành vẻ đẹp của lý tưởng. Chỉ để nhìn ngắm và ao ước, nhưng không thể sở hữu. Nó gần như là ảo ảnh. Nhưng đuổi bắt ảo ảnh, bản thân nó là một sự phấn khích khó tả. Điều đó cắt nghĩa tại sao dòng giống bọn tôi, hết thế hệ này đến thế hệ khác, say mê đuổi theo những cánh bướm. Dù rằng tuy không nói ra, tất cả đều hiểu rằng điều đó thật là vô vọng. Sau khi đuổi theo những cánh bướm chập chờn đến mệt nhoài, tôi và thằng Pino lại bỏ ra hàng giờ để đuổi bắt nhau. Rồi hăng lên, chúng tôi vật nhau ra cỏ. Tôi ngoạm chiếc tai dày và ấm của Pino, còn nó cắn đuôi tôi. Dĩ nhiên tôi cố không làm cho nó đau, và nó cũng cố không làm cho tôi đau. Tôi cũng khoái chơi trò cắn đuôi, nhưng tìm cho ra chiếc đuôi ngắn cũng cỡn của thằng Pino giữa mớ lông bù xù của nó còn mệt hơn là tìm một cục phô mai giấu trong đáy tủ. Chúng tôi lăn vòng vòng trên cỏ nhiều giờ, nô đùa đến khi mớ lông dày và trắng của thằng Pino đã hoàn toàn giống một đám mây bị gió đánh tơi ra. Hai đứa tôi mới buông nhau, nằm thở dốc. Dĩ nhiên cả tôi và thằng Pino đều không đổ một giọt mồ hôi nào, đơn giản vì loài chúng tôi không có tuyến mồ hôi. Khi hai đứa chõải chân đứng dậy, sương từ mặt cỏ đã là đà dâng lên như thể ai đang nhóm bếp trong lòng đất. Bao giờ trong những giấc mơ của tôi, trời cũng vào thu, không hiểu tại sao. hay vì những mùa xuân, mùa hạ, mùa đông, mãi chơi đâu đó, không kịp quay về. Tôi kể giấc mơ của tôi cho thằng Bino nghe. Nhà hiền triết liền nhanh chóng bổ sung nó vào bảng thống kê những điều thú vị trong cuộc sống. Những giấc mơ của tôi là điều thú vị thứ 326. Như mọi bậc hiền triết khác, Bino có những ý tưởng vô cùng sâu sắc. Bộ óc của nó thật thông thái. Nhưng hôm qua tôi ngạc nhiên nhận ra một nhà tư duy giỏi vẫn có thể là một nhà hành động tồi. Trong nhà có một cầu thang gỗ dẫn lên một căn gác gỗ nơi ba chị Ni làm việc. Cầu thang ngắn khoảng 10 bậc. Hằng ngày tôi vẫn chơi đùa bằng cách chạy lên chạy xuống trên chiếc cầu thang đó. Tôi lên gác, cào cửa phòng và hồi hộp chờ đợi điều thú vị thứ 327 trong cuộc sống. Cửa phòng xịt mở và ba chị Ni chìa ra một thứ hấp dẫn gì đó. Khi thì một mẩu bánh mì, khi thì vài con tôm khô. Đại khái là thứ mà ông biết tôi sẽ không leo xuống khỏi gác cho đến chừng nào tôi nhìn thấy nó. Quấy rầy người khác chỉ để kiếm một miếng ăn, đó là điều chẳng hay ho gì, và bạn tuyệt đối không nên làm dù gươm kề cổ, trừ phi bạn là cúng. Thằng Bino sau nhiều lần kín đáo quan sát tôi đã thử leo lên căn gác. Như tôi, Bino vượt qua những bậc thang rất dễ dàng. Như tôi, nó kiếm được một món béo bở từ ba chị Ni cũng rất dễ dàng. Nhưng nó không dám leo xuống cầu thang. Đó là điểm khác nhau giữa tôi và nó. Nó ngập ngừng bước tới đầu cầu thang, đảo mắt nhìn xuống khoảng trống vời vợi bên dưới, người run bần bật như thể địa ngục nằm ngay dưới chân. Xuống đi! Tôi đến cạnh Bino, cọ mõm vào tai nó, khuyến khích. Nghe tôi nói, đáng lẽ tiến tới, nó lại thụt lui ra sau. Tôi không nhìn thấy đuôi nó, nhưng tôi biết chiếc đuôi cụt ngủn đó chắc chắn đang cụp xuống giữa đám lông. Chẳng có gì đáng sợ hết, tôi nói và đẩy nó qua một bên. Tôi nhẹ nhàng leo xuống từng bậc một. Tôi leo thật chậm, cố ý để Bino nhìn rõ từng động tác. Vừa xuống tới sàn nhà, tôi lại leo ngược trở lên, đứng cạnh nó. Thấy chưa? Rất dễ. Bino nhìn tôi, không nói gì, nhưng tôi đọc được sự lo lắng trong mắt nó. Đôi mắt nó bảo, chả dễ chút nào. Nhà hiền triết Bino mãi mãi không dám tự mình leo xuống cầu thang. Điều đó khiến tôi kinh ngạc như bất ngờ khám phá một chú chim không dám một lần vỗ cánh. Quả thực, Bino mãi mãi đứng chết điếng ở đầu cầu thang, gợi đến hình ảnh một chú chim suốt đời run rẩy chôn chân nơi vành tổ. Lao ra đi, hỡi chú chim nhút nhát. Tôi muốn kêu lên như thế khi nhìn thằng Bino rụt rè đến tội nghiệp. Dĩ nhiên, đã có lúc Bino thử rón rén đặt chân xuống bậc thang, và trước ánh mắt ngập tràn hy vọng của tôi, nó bỗng cuống quýt rụt chân lại. Tôi tin chắc nếu Bino dũng cảm đi bước đầu tiên, nó sẽ đi được những bước tiếp theo, cũng như sẽ nhanh chóng nhận ra không có gì trên đời dễ cho bằng và thích thú cho bằng chạy nhảy trên những bậc thang. Nếu rộng rãi một chút, có thể xếp cái thú leo trèo này vào hạng 328 trong những điều thú vị. Nhưng như bạn thấy đấy, sự thật là có những điều thú vị không dành cho những trái tim nhút nhát. 10 bậc thang giữa căn gác và sàn nhà không phải là khoảng cách không thể chinh phục được. Nhưng khi bạn không thắng được nỗi sợ hãi trong lòng, thì bạn sẽ không chinh phục được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Trong trường hợp đó, giải pháp duy nhất của bạn là cầu cứu người khác. Thằng Bino kêu gào rất to, có cảm giác mọi ngôi nhà trong thành phố đều nghe thấy. Ba chị Ni mở cửa phòng bước ra. Gặp cứu tinh, thằng Bino cuống quýt nhảy xổ lại. Mẫu đuôi ngắn thò ra khỏi đám lông, ngoáy tít như một ngón tay đang hối hả vẽ vô số vòng tròn trong không khí. Nó mừng rỡ chồm lên người ba chị Ni, vừa rít lên vừa tè vô ống quần của ông. Bằng cách đó, nó đã được ông ẵm xuống dưới nhà. Những người trong nhà tôi dần dần đã học được cách làm quen với tiếng kêu cứu của Bino. Nó luôn luôn mắc kẹt trên gác, hay nói chính xác hơn, mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Nhưng nó lại luôn muốn trèo lên căn gác gỗ. Với tôi, tâm lý này không có gì khó hiểu. Chị Ni rất sợ ma, nhưng vẫn luôn thích nghe chuyện ma đó thôi. được sợ hãi, đó là thứ cảm giác mà nhiều người sẵn sàng trả tiền để được thưởng thức. Qua những gì tôi nghe được từ chị Ni, các loại phim kinh dị dường như đang được mùa. Tóm lại, từ khi phát hiện ra căn gác gỗ, ngày nào thằng Pino cũng vẽ ra một vòng đời như thế này. Leo lên gác, cào cửa phòng, ngoạm một mẩu thức ăn và khóc lóc đòi xuống. Cho đến khi ba chị Ni, mẹ chị Ni hoặc chính chị Ni ẵm nó trên tay, có thể coi như vòng tròn đó đã khép kín. Nhà hiền triết Pino rất giỏi vẽ vòng tròn, vẽ bằng đuôi, dĩ nhiên, và bằng cả những hành vi ngốc nghếch của mình, những hành vi cún. Bất chấp những gì tôi vừa kể, Pino luôn là một đứa bạn thú vị. Nó thông thái một cách thú vị, và sự ngốc nghếch của nó cũng là một kiểu ngốc nghếch thú vị. Hiếm khi bạn có được một đứa bạn như thế trong đời. Từ khi Pino xuất hiện, tôi ít qua lại với bọn cún hàng xóm hơn. Tôi cũng bớt phá phách đồ đạc trong nhà. Bằng tính cách điềm đạm của mình, Pino dạy tôi mõm không chỉ dùng để nhai và nuốt thức ăn hay để gặm hết chiếc giày này đến chiếc giày khác. Mõm có một chức năng quan trọng hơn: trò chuyện, tâm sự, thậm chí kêu gào hay khóc lóc. Nói chung là phát ra những thông điệp của tâm hồn. Con người có lẽ cũng vậy thôi. Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày. Lời chào cao hơn mâm cỗ là vì vậy. Trong thế giới trẻ con và trong thế giới cúng, có một điều giống nhau lạ lùng. Đứa bạn xấu bao giờ cũng là đứa bạn quyến rũ nhất. Với trẻ con, không có gì đáng chán hơn một người bạn lúc nào cũng rủ rê học bài hay làm bài. Để làm những điều đúng đắn đó, không cần phải có bạn bè. Cứ ngoan ngoãn tuân theo lời người lớn, một đứa trẻ ắt biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Một đứa bạn hấp dẫn là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta làm những điều không nên làm và không làm những điều lẽ ra phải làm. Vứt tập vào ngăn bàn để đi đá bóng, trốn ngủ trưa để đi tắm sông. Ôi, điều đó mới tuyệt vời làm sao. Với một đứa trẻ đích thực, ngồi trong rạp chiếu phim bao giờ cũng quyến rũ hơn ngồi trong lớp học. Ngồi vắt vẻo trên cành mận luôn thú vị hơn ngồi trên dãy ghế ở các trung tâm luyện thi. Điều đó hiển nhiên như tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ. Bọn tôi cũng vậy. Đứa bạn hấp dẫn phải là đứa có tính cách như thằng Laika. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi và thằng Laika đã sung sướng nhìn nhau như thể nhìn vào gương. Tại hai chúng tôi giống nhau quá sức, đến nỗi chúng tôi có thể đọc thấu tâm hồn của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm hắn đến nhà tôi vừa xúi hắn nhai chiếc giày của ba chị Ni, hắn đã vội giục tôi nhằn chiếc dép của mẹ chị Ni. Trong một tiếng đồng hồ, hai đứa thi nhau xem đứa nào gặm nát được nhiều thứ hơn đứa nào, và phần thắng luôn luôn thuộc về hắn. Hắn còn lẻn vào phòng tắm đánh cắp cục xà phòng và hớn hở tha vào dưới gầm tủ. Hắn hào hứng rủ tôi gặm, và khi thấy tôi nhăn mũi thì hắn tỉnh bơ gặm một mình cái món hôi rình đó. Sau 15 phút thì xà phòng không còn là thứ để làm sạch mà để bôi bẩn bất cứ ai đụng đến nó. Đó là một cục đen sì, nhớp nháp, đầy những vết rỗ và vết xước như vừa vớt ra từ một cuộc chiến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhà tôi, thằng Laika cũng kịp bày cho tôi cái trò nhảy chồm chồm trong giờ ăn. Tất nhiên là bọn tôi có bát đĩa riêng của mình, nhưng ăn một cách đàng hoàng trong bát ăn của mình thì bất cứ một con cún đần độn nào cũng ăn như thế. Thằng Laika khinh bỉ nói. Cứ tới bữa lại vụt mõm vào cái bát để sẵn trước mặt thì tầm thường quá, chán bỏ xừ. Thế phải làm sao? Tôi háo hức hỏi và nhìn chăm chăm vào mắt hắn như chờ đợi một phép lạ. Laika hất đầu. Canh đúng lúc ông bà chủ ngồi vào bàn ăn, mày chồm lên chân họ, thế nào mày cũng được một miếng gì đó. Nói xong, Laika chồm hai chân lên chiếc ghế trống và ngoái đầu nhìn tôi. Như thế này này. Tôi ngờ vực. Nhưng tao đã thấy mày làm thế bao giờ đâu. Thậm chí từ lúc đến nhà tao, mày không hề nhúng mõm vào một món nào. Laika rụt chân khỏi ghế, mũi khịch khịch. tại tao không buồn ăn. Tao nhớ nhà. Khi về tới nhà tao rồi, chắc chắn tao sẽ lại chồm chồm như thế. Khi nói câu đó, thằng Laika nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang đứng trước mặt hắn là một con cún đần độn thật sự. Những ngày sau đó, tôi đã làm đúng theo những gì Laika mách bảo. Tôi không muốn bị liệt vào hạng đần độn. Laika đã theo bà cố chị Ni về nhà, nhưng không hề gì. Hôm nào gặp lại hắn, tôi sẽ kể cho hắn nghe tôi đã nhảy chồm chồm lên chân mẹ chị Ni trong bữa ăn như một tên du thủ du thực như thế nào. Lạ thật, Beto bữa nay làm sao thế nhỉ? Mẹ chị Ni nheo mắt ngó xuống, vừa vỗ tay lên đầu tôi. Tôi càng nhảy tợn, cứ tưởng đó là lời khen, ít ra cũng là sự thán phục, và cảm thấy Laika là thằng cún hiểu biết nhất trên đời. Ba chị Ni băn khoăn. Chả biết nó học ở đâu cái trò hỗn láo này. Tôi biết từ hỗn láo, vì vậy tôi nhảy chậm lại một chút, cố đoán xem cái từ này và tôi có liên quan gì với nhau hay không. Đến khi chị Ni cốc nhẹ lên đầu tôi. Như thế là hư lắm, Beto. Tôi lờ mờ đoán ra rằng những con cún nhảy chồm chồm trong bữa ăn mới là những con cún đần độn. Thằng Bino đến bổ sung cho tôi một cách nhìn khác về bạn bè. Laika dĩ nhiên vẫn còn là một đứa bạn hấp dẫn, cho dù vì hắn mà tôi thường xuyên bị mắng. Laika sống ở nhà bà cố chị Ni, nhưng khoảng cách không gian không ngăn cản hắn bày cho tôi vô số những trò nghịch ngợm mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau. Và tôi phải thú thật rằng, sau tất cả những phiền toái mà Laika gián tiếp gây ra cho tôi vẫn giữ nguyên những thiện cảm mà tôi đã trót dành cho hắn. Với cách nhìn đời mới mẻ do Bino mang lại, hình ảnh thằng Laika trong mắt tôi hẳn nhiên không còn như cũ. Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ, theo kiểu tan vỡ của một lý tưởng hay của một mối tình đầu, thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó. Một đứa bạn xấu, như tôi đã nói, là một đứa bạn hấp dẫn. Nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. Không chỉ loài người, bọn cún chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông tuệ. Bạn nhớ lại đi, có phải trò chuyện với một người thông minh bao giờ cũng thú vị? Và sau mỗi cuộc đàm đạo, chắc chắn bạn sẽ học được một điều gì đó. Bino mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống bằng bản liệt kê dài dằng dặc của nó về những cái thú ở đời. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị. Nhưng ngay cả trong những ngày mưa, nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ, ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời. Bino bảo tôi thế, và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn che dọc hành lang chạy xuống bếp, chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa. Không phải là cái gì xa lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôn. Những hạt mưa gõ vào mái tôn tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng rơi trên mái ngói. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Nghe như có hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu. Nghe như ông trời đứng vãi đá từ trên cao. Nghe như ai đó đang thét gào giận dữ. Cuối cùng là nghe như mái nhà sắp sập xuống và đè bẹp chúng tôi. Tai ù như xay lúa, tôi rúng người lại, run bần bật, đùi cụp vào giữa hai chân. Bino gãi mõm vào tai tôi. Mày sao thế? Sợ à? Ừ. Tôi lắp bắp. Sợ nhưng mà thích chứ? Bino lại hỏi, câu hỏi thật kỳ cục. Nhưng tôi gật đầu ngay. Thích. Được sợ hãi đúng là một cái thú. Hèn gì chị Ni thích nghe chuyện ma. Và thằng Bino ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ. Khi nỗi sợ hãi qua đi, tôi sung sướng bắt gặp mình nằm dán vào bộ lông dày và ấm của Bino. Hai đứa thò đầu ra khỏi gầm chạng, lặng lẽ ngắm mưa rơi. Mưa nhẹ hạt dần, những tiếng lộp đợp trên mái tôn càng lúc càng thu nhỏ lại, nghe như tiếng vó ngựa đang rời đi và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy núi xa. Nhìn màn mưa lướt thướt kéo ngang qua tầm mắt, thỉnh thoảng trao đi như bức rèm bị gió thổi. Tôi lười nhác buông mình vào một cảm giác thư thái và êm đềm, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng đáng sống biết bao. Những khoảnh khắc như thế thật là quý giá. Bạn cũng vậy thôi. Một lúc nào đó, tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bậu cửa. Bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào. Rồi đến một ngày mưa dứt hạt và trời thôi tù mù. Mặt trời ló ra sau những áng mây như gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm khăn voan, tươi cười ngó xuống. Tôi vẫn cọ mình vào tấm chăn Pino, nghe hơi đất ẩm ngoài vườn sộc vào mũi. Trong lòng chợt dậy lên một nỗi nhớ xa xăm. Mùi đất nồng, mùi hoa không rõ tên, tiếng lá rơi, tiếng những chồi nấm xuyên qua mặt đất sau mưa. Tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng lại. Tất cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ. Dường như chúng đã ngủ thiếp đi từ lâu lắm, và bây giờ bỗng nhiên bị hơi đất ẩm thoảng vào từ ngoài vườn đánh thức. Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng chồi non tách vỏ vào lúc nào. Tôi cũng không nhớ tôi đã nghe tiếng chim lít chít mổ hạt từ đâu. Nhưng tôi cảm nhận tất cả một cách rõ rệt trong từng mạch máu đang phập phồng bên dưới làn da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy? Có lần nào đó trong đời, nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi, và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả, thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. Lúc đó, hẳn là bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau những ngày mưa. Lão Hiến bán nhà dời đi nơi khác. Cái tin này được bọn cúng trong khu phố đón nhận bằng thái độ hân hoan như những cư dân đang sống nơm nớp trong khu oanh kích tự do đón nhận hòa bình. Tôi tin rằng sự kiện quan trọng này còn lớn lao hơn một điều thú vị. Đã lâu rồi Lão Hiến hoài công rình rập cơ hội đá vào hông bọn tôi. Và tuy lão không giở trò được thêm lần nào nữa, bọn tôi cũng không vì thế mà ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần có sự hiện diện của lão trong khu phố, thế giới của bọn tôi như bị đánh thuốc độc. Trong những cơn ác mộng của tôi, bao giờ Lão Hiến cũng mọc nanh, và mỗi lần lão hả họng cười, miệng lão đỏ lòm những máu. Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên cạnh một bãi mìn. Đối với bọn tôi, Lão Hiến luôn là mối nguy cơ thường trực. Lão chưa thủ ác được là vì lão chưa có dịp, chứ tâm địa của lão khó mà gột rửa.